Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Vân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ hai, mùng 5 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi các chương đề sau đây. Tin quan trọng tuần qua. Thời sự gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chân tháng 7 của Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, học hỏi kinh thánh, và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án cuộc bố ráp của cảnh sát Bỉ tại tòa tổng giám mục Malines. Hôm Chủ nhật 27 tháng 6 vừa qua, trong một sứ điệp gửi cho Đức Cha André Joseph Leonard, tổng giám mục Malines, Bruxelles, chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ, Đức Thánh Cha viết rằng ngài muốn bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với tất cả các đức giám mục Bỉ trong giờ phút đau buồn này, khi bằng những cách thức không thể ngờ được và đáng than phiền, cảnh sát đã thực hiện những cuộc bố ráp ngay tại nhà thờ chính tòa Malines và tại những nơi đang diễn ra phiên họp của Hội đồng Giám mục Bỉ. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 24 tháng 6 vừa qua, cảnh sát Bỉ đã lục soát tòa tổng giám mục Malines là nơi đang diễn ra một phiên họp của các đức giám mục. Các vị đã bị giữ lại trong phòng họp nhiều giờ đồng hồ. Cảnh sát nói rằng họ tìm kiếm những tài liệu, đặc biệt các lá thư trao đổi giữa các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và giáo quyền. Trong sứ điệp gửi cho các đức giám mục Bỉ, Đức Thánh Cha viết rằng, chính ngài đã nhiều lần yêu cầu chính quyền dân sự và giáo quyền phải xử lý những vụ lạm dụng tình dục trong sự tôn trọng tính chuyên biệt và sự tự trị của mỗi bên. Đức Thánh Cha mong rằng cần phải đeo đuổi công lý nhưng tôn trọng quyền của con người và các tổ chức, các nạn nhân cũng như những người bị truy tố mà không để bị chi phối bởi những thành kiến. Về phần mình, hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng lên án thể thức mà cảnh sát bị thực hiện các cuộc bố ráp. Ngài phẫn nộ trước sự kiện cảnh sát xúc phạm đến chính mộ của một số vị Hồng Y được chôn cất trong nhà thờ chính tòa. Đặc biệt, ngài lên án việc cảnh sát giam giữ các đức giám mục Bỉ 9 tiếng đồng hồ mà không cho ăn uống. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng một hành động như thế cũng chưa bao giờ xảy ra trong các chế độ cộng sản. Tin Roma. Đức Thánh Cha quyết định thiết lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về việc tái rao giảng tin mừng. Quyết định về việc thiết lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước Kitô giáo tại Tây Phương đã được Đức Thánh Cha loan báo trong buổi hát kinh chiều kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành hôm 28 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mục tiêu của hội đồng tòa thánh mới này là thăng tiến công cuộc tái rao giảng tin mừng cho những nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời, nhưng nay đang trải qua khủng hoảng đức tin và đánh mất ý thức về Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, trào lưu tục hóa và việc đánh mất ý thức về Thiên Chúa là một thách đố để tìm ra những phương thế thích đáng, hầu trình bày lại chân lý nghìn đời của tin mừng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng xác định rằng, cơ quan đặc trách công cuộc tái rao giảng tin mừng này sẽ là một hội đồng tòa thánh. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội là sự ô nhiễm bên trong. Trong bài giảng thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm thứ Ba 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mối nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội không phải là sự bách hại từ bên ngoài, mà là những thái độ tiêu cực của thế giới có thể làm ô nhiễm và tác hại giáo hội từ bên trong. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao dây pallium cho 38 vị tổng giám mục chính tòa. Pallium là dây stola trắng, được dệt từ lông chiên đã được làm phép và trình lên Đức Thánh Cha vào mỗi dịp lễ thánh Anne, trinh nữ tử đạo. Dây này biểu tỏ sự hiệp thông với giám mục Roma, cho nên chỉ được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng và các vị tổng giám mục chính tòa. Trong bài giảng thánh lễ, trước hết Đức Thánh Cha suy tư về tự do của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa gần gũi với các tôi tớ trung thành của Ngài và giải thoát họ khỏi mọi sự dữ, cũng như giải thoát giáo hội khỏi mọi sức mạnh tiêu cực. Giải thích về lời hứa của Chúa Kitô trong Tin Mừng, các quyền lực hỏa ngục không thể thắng được giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, lời này không chỉ báo trước những bách hại mà hai thánh Phêrô và Phaolô cũng như các chứng nhân của Tin Mừng phải trải qua. Với lời hứa này, Chúa cũng muốn che chở giáo hội khỏi những đe dọa về mặt thiêng liêng. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha, nếu chúng ta nghĩ đến 2000 năm lịch sử của giáo hội, chúng ta sẽ thấy rằng, như Chúa Giêsu đã báo trước, các tín hữu Kitô sẽ không bao giờ thiếu thử thách. Có lúc và tại một số nơi, những thử thách ấy thật sự là những cuộc bách hại. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, thử thách và bách hại không phải là mối nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội. Chính những gì làm ô nhiễm đức tin Kitô và đời sống của các tín hữu cũng như các cộng đồng khiến cho thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô bị xói mòn, làm hoen ố vẻ đẹp trên gương mặt giáo hội cũng như làm cho suy yếu tính ngôn sứ và chứng tá. Đó mới là điều làm cho giáo hội đau khổ. Chú giải các bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích rằng, thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê nói đến những nguy hiểm trong thời cánh chung. Theo tác giả lá thư, những thái độ tiêu cực thuộc về thế gian và có thể tác hại cộng đồng Kitô bằng sự ích kỷ, tính tự phụ, lòng yêu chuộng tiền bạc, vân vân. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải bảo đảm tự do đã được Chúa hứa cho giáo hội. Đây là tự do khỏi các dây ràng buộc vật chất khiến giáo hội có thể đánh mất sự khả tín của mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng các nhà linh hướng giúp tìm ra ý Chúa cho chúng ta. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 30 tháng 6 vừa qua, nhân dịp ôn lại cuộc sống và gương sáng của Thánh Giuseppe Cafasso, người Torino, Bắc Ý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một vị linh hướng trong cuộc sống. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại việc kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Giuseppe Cafasso, một linh mục xuất thân từ thành phố Torino, Bắc Ý, vào thế kỷ thứ 19. Đức Thánh Cha nói rằng, bí quyết nên thánh của vị thánh đã từng là giáo sư thần học luân lý và linh hướng này thật đơn giản, đó là làm người của Chúa bằng cách làm những việc nhỏ hàng ngày có thể mang lại vinh quang lớn nhất cho Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Trong những người tìm đến nhờ vị thánh này hướng dẫn, có Thánh Don Bosco, cũng là người thành Torino. Đức Thánh Cha nói rằng, Đấng sáng lập dòng Salesian đã bắt chước các nhân đức nhân bản và linh mục của thầy mình, nhưng đồng thời vẫn giữ những thái độ riêng và ơn gọi đặc thù của mình. Theo Đức Thánh Cha, đây là một dấu hiệu khôn ngoan của nhà linh hướng cũng như trí khôn của người được hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói rằng, thí dụ trên đây là một bài học quý giá cho tất cả những ai dấn thân vào việc giáo dục và huấn luyện giới trẻ. Thí dụ này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc linh hướng trong đời sống đạo. Đức Thánh Cha cũng đề cao hoạt động mục vụ của Thánh Cafasso trong các nhà tù. Thánh nhân đã trải qua hàng giờ trong các nhà tù để nghe xưng tội. Đây là một công tác tông đồ hữu ích giúp cho nhiều tù nhân gặp lại lòng nhân từ vô biên của Chúa. Chính vì vậy mà thánh nhân được đặt làm quan thầy của các nhà tù tại Ý. Sau này, Đức Pio thứ 12 cũng đặt thánh nhân làm mẫu mực cho tất cả các linh mục nghe giải tội và làm linh hướng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Tổng Giám mục Quebec, Canada, làm Bộ trưởng Bộ Giám mục. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng Giám mục Quebec, Canada, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm để thay thế Đức Hồng Y Giovanni Battista Re trong hai chức vụ quan trọng tại giáo triều, Bộ trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin. Đức Hồng Y Oelet, giáo chủ giáo hội công giáo tại Canada từ năm 2002, đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nâng lên bậc Hồng Y năm 2003. Đức Hồng Y Oelet đã từng làm giáo sư tại nhiều chủng viện ở Canada cũng như tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Quebec, Ngài cũng đã làm thư ký của Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo. Ngoài ra, cũng hôm 30 tháng 6 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng loan báo với các ký giả rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, làm Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về việc tái rao giảng tin mừng vừa được thành lập. Cũng trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 6 vừa qua, cha Lombardi cho biết Đức cha Kurt Koch, giám mục Basel, Thụy Sĩ, sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, thay thế Đức Hồng Y Walter Kasper đã đến tuổi nghỉ hưu. Cuối cùng, Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh còn loan báo rằng Đức Thánh Cha cũng sẽ bổ nhiệm một vị để thay thế Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Vị Tổng giám mục này vừa được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một vị giám mục Thụy Sĩ thay thế Đức Hồng Y Walter Kasper trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Năm mùng 1 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh cho biết Đức cha Kurt Koch, giám mục Basel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nâng Đức cha Koch lên hàng Tổng giám mục. Việc bổ nhiệm này đã được nhiều người đoán trước. Trong một cuộc họp báo hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Kasper cũng đã loan báo rằng Ngài sẽ chấm dứt nhiệm vụ tại giáo triều. Việc chọn Đức cha Koch để thay thế Đức Hồng Y Kasper đã được thảo luận rộng rãi tại giáo triều hồi tuần trước. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới đã hoan nghênh việc bổ nhiệm Đức cha Koch vào chức vụ mới này. Mục sư Olaf Fixe Teit, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, nói rằng Đức cha Koch là người rất cởi mở và rất dấn thân cho công cuộc đại kết. Mục sư này hy vọng rằng Đức tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo sẽ tiếp tục đường lối của vị tiền nhiệm. Sinh tại Thụy Sĩ năm 1950, Đức cha Koch chịu chức linh mục năm 1982 và được bổ nhiệm làm giám mục Basel năm 1995.
Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lời chủ chăn tháng 7 của Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Việc cần làm, canh tân ngôi nhà giáo hội. Anh chị em rất thân mến. Nhân năm thánh 2010, theo lời khuyên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng ta nhìn lại quá khứ và hiện tại để tạ ơn Chúa đã thương ban kho tàng hồng ân cứu độ và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên, các tiền nhân và chứng nhân đức tin đã dày công gìn giữ và lưu truyền kho tàng đức tin. Thứ đến là để tạ lỗi với Chúa và với mọi người về những sai lỗi và thiếu sót trong đời sống làm con Chúa và làm người anh em của mọi người. Đồng thời cũng hướng về tương lai, nhằm nhận ra những gì cần làm để bảo tồn gia sản đức tin, cùng tỏa sáng lòng đạo của người con Chúa, của người anh em của mọi người, và để đáp trả tình thương của Cha trên trời, đền đáp công lao cùng mồ hôi nước mắt máu đào của các tiền nhân. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dày công nghiên cứu giáo huấn của giáo hội cùng tình hình giáo hội tại Việt Nam và đã phát thảo bản thiết kế giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, nhằm giúp dân Chúa làm mới ngôi nhà giáo hội hôm nay và ngày mai trên đất nước chúng ta. Bản thiết kế cũng nhằm giúp xây những gian nhà giáo hội tại gia, là gia đình tín hữu, giáo hội tại cộng đoàn, là dòng tu, tu hội, giáo xứ, các giới và đoàn thể. Giáo hội tại địa phương là giáo phận cùng cộng đồng dân Chúa. Do đó, trong thời gian năm thánh 2010, chúng tôi ước mong và khuyến khích mọi thành phần dân Chúa quan tâm tìm hiểu và học hỏi, trao đổi và góp ý nhằm hoàn chỉnh bản thiết kế công trình xây ngôi nhà giáo hội cho thế hệ hôm nay và mai sau. Những biến động trong đời sống giáo hội những ngày tháng vừa qua, một mặt như cơn lốc, làm hư hại mái, vách, cột, kèo, nhà cửa, như lũ lụt cuốn đi vật liệu xây dựng và làm suy yếu nền móng. Mặt khác, như cơ hội giúp chúng ta khám phá những chỗ hư hỏng do thời gian làm mục nát, do mối mọt đục khoét, do chấn động làm suy yếu. Khảo sát toàn diện, chúng ta sẽ thấy những nơi chỗ cần được sửa chữa, gia cố, phục chế, làm mới. Tất cả những việc đó đều cần đến bản thiết kế nêu trên, nhằm làm mới ngôi nhà giáo hội cho gia đình giáo phận theo như ý Chúa muốn và như Hội Thánh dạy. Trong thời gian năm thánh 2010, chúng tôi cũng mong rằng các giáo xứ, các cộng đoàn tu, các giới và đoàn thể tông đồ giáo dân dành thời gian nghiên cứu tình hình những gian nhà của mình và chuẩn bị bắt tay xây dựng công trình nói trên. Đây là công trình xây dựng lâu dài và công nghệ, kỹ thuật, vật liệu xây dựng cần được chuyển giao dần cho thế hệ kế tiếp. Mặt khác, để hoàn thành công trình xây dựng, gia cố, phục chế, làm mới những ngôi nhà giáo hội và xã hội trên đất nước hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có sức người mà thôi thì không thể. Chúng tôi xác tín rằng cần có hai điều kiện tất yếu này. Một là ơn trợ giúp của ba ngôi Thiên Chúa, hai là sự liên kết và tinh thần đồng trách nhiệm của mọi người và mọi gia đình, mọi cộng đoàn và mọi thành phần trong gia đình giáo phận. Để có được hai điều kiện đó, như sự tăng cường cho sức người hữu hạn, chúng ta cần khẩn thiết xin ba ngôi Chí Thánh thương ban ơn soi sáng và ơn bình an, ơn hiệp nhất và ơn sức mạnh cho mọi người chung lòng, chung sức hoàn thành công trình. Vì thế, xin anh chị em hãy chuyên cần chung lời nguyện xin Chúa, nhờ lời cầu bào của Đức Mẹ La Vang cùng các thánh, chứng nhân đức tin, hộ phù chúng ta luôn thi hành thánh ý Cha trên trời trong công trình xây ngôi nhà giáo hội. Lạy Thiên Chúa là Cha trên trời, giàu lòng yêu thương tác thành và tái tạo. Cha đã thương sai Thánh Tử Giê-xu đến làm người, ở giữa gia đình nhân loại, và dạy cho mọi người xây nhà trên nền đá vững chắc là lời Chúa. Nối tiếp công trình của người là kiến tạo trời mới, đất mới cho thế giới hôm nay. Cha đã thương sai Thánh Thần đến như nguồn ánh sáng và sức mạnh, soi dẫn và trợ lực cho người người, chung sức kiến tạo nền văn minh tình thương, nhằm hình thành một cộng đồng nhân loại mới. Xin ba ngôi Chí Thánh mở rộng lòng trí chúng con, đón nhận hồng ân cứu độ, tăng sức cho chúng con, chung lòng canh tân những ngôi nhà giáo hội. Canh tân ngôi nhà giáo hội mầu nhiệm thành một cộng đoàn thờ phượng Chúa, luôn lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, trung thành với kế hoạch và đường lối cứu độ của Chúa, là phục vụ cho sự sống và sự phát triển con người toàn diện. Canh tân ngôi nhà giáo hội hiệp thông, thành một cộng đoàn luôn liên kết, và chia sẻ cho nhau mọi hồng ân Chúa ban, đồng cảm và đồng hành với nhau trong vui buồn, lo âu và hy vọng. Canh tân ngôi nhà giáo hội sứ vụ thành một cộng đoàn sống trách nhiệm đối với đồng bào và đồng loại, luôn bao dung đồng cảm cùng quảng đại chia sẻ hồng ân cứu độ cho mọi người anh em, khiêm tốn phục vụ cho sự sống toàn diện cùng hạnh phúc thật của người người. Nhà lời cầu bào của Đức Mẹ La Vang và các thánh tự đạo Việt Nam, xin cho chúng con biết thực thi lời Chúa dạy, chung sức gia cố nền nhà và làm mới bốn cột trụ là chân lý và tình thương, hòa bình và công lý, cho mọi ngôi nhà thân yêu trên quê hương đất nước chúng con hôm nay. Amen. Ngày lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ mùng 3 tháng 7 năm 2010. Đồng ký tên: Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em. Giờ đây, mời quý vị theo dõi Niềm Tin và Khoa Học.
Nền tảng siêu hình và tôn giáo của thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Niềm Tin và Khoa Học tuần này. Vì ảnh hưởng của nó trong nhiều lĩnh vực bên ngoài khoa học, cho nên thuyết tiến hóa không chỉ thuần túy là một lý thuyết khoa học. Từ chính trị đến tôn giáo và trong rất nhiều lĩnh vực, người ta có thể nhận ra ảnh hưởng của thuyết tiến hóa khắp nơi. Nhưng mặc dù có một tầm ảnh hưởng bao quát như thế, thuyết tiến hóa vẫn chưa được hiểu một cách đúng đắn. Từ hơn 140 năm qua, thuyết này đã trải qua nhiều lối giải thích khác biệt, có khi mâu thuẫn nhau. Và dĩ nhiên người ta thường bám víu vào những giải thích sai lệch về thuyết này hơn là chính cốt lõi của lý thuyết. Đối với một số người, thuyết tiến hóa chỉ thuần túy là một lý thuyết khoa học. Một số khác thì lại bảo rằng đây là một lý thuyết đồi bại. Một số khác nữa lại khẳng định rằng thuyết tiến hóa chứng minh được nền tảng vững chắc của chủ nghĩa duy vật. Cũng không thiếu những người bảo rằng tiến hóa là dụng cụ sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng thuyết này loại trừ Thiên Chúa. Thực ra, cốt lõi của thuyết tiến hóa hoàn toàn khác với những giả định trên đây. Thuyết tiến hóa không phải là chủ nghĩa vô thần ngụy trang, nhưng cũng chẳng thuần túy là khoa học. Năm 1859, Charles Darwin trình bày thuyết tiến hóa cho thế giới. Mặc dù kể từ đó đã có nhiều khám phá trong lĩnh vực, nhưng ý tưởng nền tảng đằng sau thuyết này vẫn không thay đổi cho đến ngày nay. Darwin cho rằng sự sống là kết quả của một tiến trình không phương hướng, và chính tác động hỗ tương giữa các sức mạnh thiên nhiên đã tạo ra vô số chủng loại trong thiên nhiên. Thật ra Darwin không phải là người đầu tiên đưa ra giải thích trên đây về sự sống, nhưng ông là người đầu tiên đã trình bày một luận cứ khúc chiết có tính thuyết phục. Nhiều thập niên trước Darwin, nhiều người cũng đã có những ý nghĩ tương tự. Tất cả những ý nghĩ này hoàn toàn tương phản với giáo lý của Kitô giáo về công cuộc tạo dựng. Theo Kitô giáo, có một Thiên Chúa toàn tri và toàn năng đã trực tiếp sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài sống động trong vũ trụ. Trong hàng nhiều thế kỷ, không ai đặt vấn đề về hành động tạo dựng trực tiếp này của Thiên Chúa. Nhưng vào thời Darwin, người ta bắt đầu có những nghi ngờ. Một trong những khó khăn nhất mà các tư tưởng gia gặp phải là không thể dung hòa đấng tạo hóa với công cuộc sáng tạo của Ngài. Đấng tạo hóa được tin nhận là đấng vô cùng khôn ngoan, toàn năng và trọn hảo. Nhưng công cuộc sáng tạo của Ngài lại đầy dẫy những bất toàn. Thiên nhiên xem ra là một công trình không hoàn hảo. Dưới một số khía cạnh, thiên nhiên chẳng khác nào một đống phế thải, nếu không muốn nói là nghiêng về sự dữ. Sự thành công vĩ đại nhất của thuyết tiến hóa chính là giải thích được khía cạnh bất toàn của thiên nhiên. Bởi lẽ, nếu vũ trụ và ngay cả sự sống vươn lên từ những sức mạnh mù quáng của thiên nhiên, thì chắc chắn chúng ta phải chờ đợi một kết quả bất toàn hơn. Thế giới sinh vật dĩ nhiên đầy dẫy vẻ đẹp và kỳ quan, nhưng người ta cũng tìm thấy trong đó vô số những bất thường và bất toàn. Chẳng hạn Darwin ghi nhận rằng, mỗi năm có không biết bao nhiêu tấn phấn hoa bị phung phí, rằng một số chủng loại không thích nghi được với môi trường sống của chúng, rằng có những con kiến bắt những loại kiến khác phải làm thân nô lệ cho chúng, hoặc có vô số những loài ký sinh trùng sống trên thân xác của các nạn nhân của chúng. Từ những nhận xét ấy, Darwin cố gắng tìm hiểu khía cạnh xấu của thiên nhiên. Ông nêu lên câu hỏi, làm thế nào để dung hòa công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa với những sự dữ như thế trong thiên nhiên? Chính những câu hỏi như thế khẳng định rằng, sự sống được hình thành từ những sức mạnh mù quáng của thiên nhiên. Darwin đi đến thuyết tiến hóa không phải do những bằng chứng cụ thể, mà bởi những vấn đề mà ông gặp phải khi suy tư về công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Theo ông, công cuộc sáng tạo xem ra không luôn luôn phản ánh sự trọn hảo của Thiên Chúa. Từ ý nghĩ ấy, Darwin hướng đến một giải thích tự nhiên về vũ trụ và sự sống. Trong khoa học, những lý thuyết mới phát sinh là để đáp ứng lại những thất bại của những lý thuyết cũ. Thuyết tương đối của Albert Einstein là một phương thuốc để chữa trị cho những thiếu sót ngày càng gia tăng trong khoa vật lý của Newton. Cũng thế, Charles Darwin xem thuyết tiến hóa của ông như một giải pháp cho những vấn đề mà thuyết sáng tạo không giải thích được. Dĩ nhiên, những thất bại của những tư tưởng cũ là quan trọng, bởi vì chính những thất bại ấy mới thúc đẩy để tìm ra những tư tưởng mới. Người ta không thể lượng giá được những tư tưởng mới nếu không hiểu được những thất bại của những tư tưởng cũ. Từ bỏ tư tưởng cũ là nền tảng để có được tư tưởng mới. Đây chính là trường hợp phát sinh của thuyết tiến hóa. Đối với thuyết tiến hóa, thì tư tưởng cũ chính là giáo thuyết về tạo dựng. Điểm đáng lưu ý là, trong khi thuyết tiến hóa tự đề ra như một lý thuyết khoa học, thì giáo thuyết về tạo dựng lại là một tư tưởng tôn giáo. Thuyết tiến hóa xuất phát từ sự thất bại không phải là một lý thuyết khoa học mà là một giáo thuyết tôn giáo. Có nhiều bằng chứng cụ thể để hỗ trợ cho thuyết tiến hóa, nhưng cũng không thiếu những bằng chứng để chứng minh cho những lý thuyết đi ngược lại với thuyết tiến hóa. Điều đáng chú ý ở đây chính là luận cứ bên đỡ cho thuyết tiến hóa lại mang tính siêu hình, chứ không thuần túy khoa học. Người ta dùng những quan sát khoa học để loại trừ thuyết tạo dựng. Thuyết tiến hóa như thế không đơn thuần là một lý thuyết khoa học, mà còn là một thứ thần học, bởi vì nó bàn đến chính bản chất của Thiên Chúa. Điều mỉa mai là khi loại trừ Thiên Chúa như là một giả thuyết không cần thiết cho công cuộc tạo dựng, thuyết tiến hóa lại muốn bàn đến bản chất của Thiên Chúa. Muốn hay không, khi xét đến nguồn gốc của thuyết tiến hóa, người ta không thể chối bỏ được ảnh hưởng của tôn giáo trong việc hình thành thuyết này. Darwin, cũng như những lý thuyết gia tân thời của thuyết tiến hóa, đều nảy đến những luận cứ siêu hình để biện hộ cho thuyết này. Như vậy, chúng ta không thể hiểu được thuyết tiến hóa nếu không tìm hiểu những luận cứ siêu hình đằng sau thuyết này. Và đây là đề tài mà chúng tôi sẽ quản diễn trong lần tới. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới.
Tiếp sau đây là học hỏi phụng dụ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giáo lý thánh thể từ thời Trung Cổ đến công đồng Tridentino. Giai đoạn mà chúng ta bàn tới kéo dài từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 16. Chúng ta có thể gọi thời kỳ này là thời kỳ Trung Cổ. Các nhà thần học tiếp tục công việc suy tư của các giáo phụ liên hệ tới bí tích thánh thể hoặc thánh lễ. Nói một cách chung, vào thời kỳ Trung Cổ, người ta còn tiếp tục suy tư về thánh thể dựa trên những từ ngữ đã được các giáo phụ sử dụng thời trước, như từ ngữ biểu hiệu symbolum, hình ảnh imago, màu nhiệm mysterium, hoặc bí tích sacramentum. Vào thời kỳ các giáo phụ, các từ ngữ trên đã được sử dụng để cho thấy liên hệ đích thực giữa hy tế thánh thể bây giờ và hy tế thánh giá thời xưa. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy rằng đôi khi các từ ngữ trên đã được dùng với một ý nghĩa khác. Thí dụ từ ngữ màu nhiệm không còn gợi tới một sự hiện diện thánh thể như các giáo phụ đã hiểu, mà vào thời Trung Cổ, từ ngữ màu nhiệm đã có ý nghĩa biểu hiệu một hình ảnh. Đó là điểm đầu tiên người ta phải lưu ý tới. Đàn khác, vào thời kỳ Trung Cổ, người ta có một khát vọng lớn lao để hiểu được màu nhiệm thánh thể, ý nghĩa của thánh lễ. Điều này được nhận ra do việc xuất bản rất nhiều sách gọi là các trình bày về thánh lễ Misa. Các bài trình bày này về thánh lễ vào thời kỳ Trung Cổ thường được thực hiện dưới ba hình thức. Hình thức thứ nhất là trình bày theo lối giải thích ngụ ý Allegorismus, nghĩa là người ta cắt nghĩa các cử chỉ, các nghi lễ theo một ngụ ý nào đó, hoặc có liên hệ gì với một sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu hay của Kinh Thánh. Hình thức thứ hai của các bài trình bày thánh lễ là các tác giả cố gắng hết sức diễn tả đúng tư tưởng của các giáo phụ về tính cách hiện thực của thánh thể. Hy tế xưa của Chúa Kitô ngày nay được làm lại đích thực trên bàn thờ trong khi cử hành thánh thể. Hình thức thứ ba của các bài trình bày thánh lễ là suy tư về thánh thể với những lối diễn tả trừu tượng và triết học. Cả ba lối trình bày này xem ra có vẻ đối ngược nhau, nhưng sự thật đôi khi chúng lại đi liền với nhau. Giờ đây chúng ta thử tìm hiểu về cách trình bày thánh lễ theo hình thức ngụ ý Allegorismus. Từ ngữ ngụ ý Allegorismus, Allegoria, không đòi hỏi sự có mặt của điều được nói tới. Trái lại, sự vật ở đây và điều mà sự vật này muốn nói tới thường là khác nhau. Như thế, ngụ ý được coi như là việc chuyển một ý nghĩa của một vật ở đây áp dụng cho một vật được nói tới. Thí dụ, cái cân chỉ sự công chính và công lý, màu tím chỉ sự khiêm nhường. Và như thế, không đòi hỏi là công lý phải có mặt trong cái cân, hoặc sự khiêm nhường phải có mặt trong màu tím. Vào thời kỳ Trung Cổ, một thời kỳ học thuyết duy chủ thể rất mạnh, người ta đã thiên về việc giải thích thánh lễ theo ngụ ý. Vì thế, lối giải thích này rất được thịnh hành và phổ thông.
tác giả điển hình của lối chú giải thánh lễ với cách thức ngụ ý là tác giả Amalario, qua đời khoảng năm 837. Không phải là ông Amalario không biết tới giáo lý của các giáo phụ về thánh thể, nhưng Hy Tế Thánh Thể đã đưa ông tới những lối giải thích cách ngụ ý, những lối diễn tả bóng bẩy. Chúng ta thử xem qua những thí dụ sau đây cho dễ hiểu. Với việc linh mục bước ra làm lễ, tác giả đã cho đó là việc Chúa Giêsu đi vào trong thế gian này, tức là việc nhập thể. Với việc đọc kinh xin Chúa thương xót, tác giả cho đó là việc các tiên tri chuẩn bị cho Chúa Kitô đến. Với việc đọc kinh vinh danh Thiên Chúa, tác giả suy niệm về việc Chúa Kitô sinh ra ở Bethlehem. Việc đọc bài sách thánh là ngụ ý tới việc rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi kinh tiền tụng đưa tín hữu nghĩ tới bài thánh ca của Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly. Tất cả những cách giải thích theo lối ngụ ý như vừa nói trên đây, vào thời Trung Cổ, nhiều khi đi quá mức, cho thấy việc thiếu dạy giáo lý cho các tín hữu, cũng như thiếu một nền thần học đích thực về phụng vụ. Phụng vụ và thánh lễ như thế chỉ là việc của giáo sĩ, người giáo hữu chỉ như khán giả đi coi thánh lễ, chứ không phải là đi tham dự vào thánh lễ, đi dâng thánh lễ. Hình thức giải thích thánh lễ theo cách thức ngụ ý đã cho thấy khuyết điểm lớn của suy tư thần học phụng vụ vào thời kỳ Trung Cổ. Thay vì tiếp tục đường hướng của các giáo phụ, các tác giả đã đi tìm một cách thế khác dễ dàng hơn, nhưng không đào sâu giáo lý về thánh thể. Dù sao, cũng có một điểm tích cực trong cách thức giải thích này. Đó là cố gắng để cho giáo hữu tham dự thánh lễ. Nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là cách thức này đã không thích hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp sau đây là học hỏi Kinh Thánh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khám phá ra các văn thể và tìm hiểu môi trường làm phát sinh ra các thánh vịnh đã là hai yếu tố chính ghi dấu sự tiến triển của việc chú giải và tìm hiểu sách thánh vịnh. Tác giả và người thăng tiến kiểu khám phá và tìm hiểu này là học giả người Đức Hermann Gunkel. Sau nhiều nghiên cứu và qua các khảo luận nhỏ, học giả Gunkel áp dụng các kết quả đạt được vào trong nỗ lực tìm hiểu toàn sách thánh vịnh và trong cuốn Chú giải các thánh vịnh xuất bản năm 1926, ông trình bày lý thuyết của mình. Phần 2 của sách được xuất bản sau khi ông qua đời, tựa đề Dẫn nhập vào các thánh vịnh, Einleitung in die Psalmen, xuất bản tại Göttingen năm 1928 và 1933. Trong số các học giả nổi tiếng có công tìm hiểu sách thánh vịnh, còn có học giả người Bắc Âu Sigmund Movinkel. Ông đã bắt đầu nghiên cứu các thánh vịnh hồi năm 1916 và các kết quả cô đọng trong tác phẩm tựa đề Opfersang, Opsang, Offer, Tiến dâng ca hay ca dâng tiến, xuất bản năm 1951. Sau đây là các điểm nổi bật trong các lý thuyết của hai học giả Gunkel và Movinkel. Khác với kiểu tìm hiểu trước đó, thường sắp xếp các thánh vịnh dựa trên nội dung, học giả Gunkel là người đầu tiên đã đề ra kiểu tìm hiểu theo phương pháp lịch sử hình thái. Đây là phương pháp đã đem lại nhiều kết quả gây kinh ngạc trong việc tìm hiểu hình thái văn chương của ba phúc âm Nhất Lãm. Đối với học giả Gunkel, điểm khởi hành của mọi tìm hiểu văn chương là nguyên tắc, theo đó bất cứ bản văn nào cũng đều phải được sắp xếp dựa trên các luật lệ văn thể của nó. Và như thế, dựa trên các luật lệ rút tỉa ra từ lịch sử văn chương. Vì thế, người tìm hiểu phải cố gắng nhận diện cho loại thơ này cấu trúc tự nhiên và phù hợp của nó. Chính như thế mà người ta đi tới chỗ khám phá ra các văn thể, xác định mà tiếng Đức gọi là Gattungen. vì thể văn hay loại văn hệ tại một đơn vị văn chương phát xuất từ một tổng hợp các từ, các công thức và hình ảnh được chấp nhận một cách chung để diễn tả các ý niệm và các tâm tình gắn liền với một tình trạng cụ thể nào đó, tiếng Đức gọi là Sitz im Leben. Để xác định sự tùy thuộc của một thánh vịnh vào một loại văn thể, học giả Gunkel đề ra ba yếu tố giúp phân định. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là môi trường nguồn gốc, và thứ ba là hình thái văn thể. Trong ba yếu tố vừa kể, quan trọng nhất là môi trường phát sinh, Sitz im Leben. Ngày nay, người ta thường để nguyên kiểu nói này và không dịch nó, vì không có ngôn ngữ nào diễn tả hết được nội dung phong phú của cụm từ này. Sitz im Leben là bối cảnh bao gồm tình hình địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo, trong đó một tác phẩm được biên soạn ra. Sitz im Leben của một văn bản tương đương với một nhu cầu xác định làm phát sinh ra một kiểu diễn tả văn chương nào đó gọi là văn thể. Trong thời xa xưa, bối cảnh đó trước hết được tạo thành bởi cộng đoàn hơn là bởi cá nhân. Học giả Ringgren nhận xét rằng, đối với học giả Gunkel, mỗi một loại thánh vịnh đều có một nhiệm vụ chuyên biệt liên quan tới một vài lễ nghi nào đó của phụng tự trong đền thờ. Chẳng hạn, một thánh vịnh tạ ơn đã được biên soạn ra cho một hiến lễ tạ ơn. Nó không phản ánh một tình trạng chuyên biệt, nhưng từng tín hữu riêng rẽ có thể sử dụng nếu muốn dâng hiến lễ tạ ơn. Vì đã được viết ra cho nhu cầu của nhiều người, nên nó phải phản ánh điều kiểu mẫu của các hoàn cảnh khác nhau, trong đó một hiến lễ tạ ơn được cử hành. Liên quan tới phần đóng góp cá nhân cho việc sáng tác các thánh vịnh, trong đó có nhiều thánh vịnh phản ánh các lợi ích hoàn toàn riêng tư, lý thuyết của học giả Gunkel thừa nhận một sự tiến triển nào đó trong truyền thống của các thánh vịnh. Môi trường phụng tự là mảnh đất nền tảng trên đó sách thánh vịnh của dân Israel thành hình và phát triển, nhưng sau đó khuynh hướng thỏa mãn các nhu cầu cá nhân được khẳng định, vì thế nhiều thánh vịnh nhận được một hình thái mới, phù hợp với một tình trạng mới. Chẳng hạn các thánh vịnh than vãn trước thời Lưu Đày chắc chắn đã tách rời khỏi bối cảnh phụng tự và hướng tới chỗ diễn tả lòng đạo đức cá nhân và đạo đức nội tâm. Như thế chúng ta có một Sitz im Leben mới cạnh tranh với bối cảnh đầu tiên. Sau cùng, việc tìm hiểu bối cảnh văn chương bao gồm các sáng tác thơ phú ngay trong sách thánh vịnh cũng rất quan trọng. Chẳng hạn như sách Ông Dốt, nhiều văn bản ngôn sứ thời hậu Lưu Đày, sách Ai Ca vân vân. Thế rồi còn có việc tìm hiểu bối cảnh thơ phú chung của các nền văn chương toàn vùng Trung Đông cổ nữa. Việc tìm hiểu này đặt chúng ta trước một sinh hoạt văn chương rộng lớn bên trong cũng như bên ngoài nước Israel, và vén mở cho thấy sự hiện hữu của nghệ thuật sáng tác thơ phú phát triển với các luật lệ có thể nhận diện và các văn thể có thể xếp loại được. Dựa trên các nguyên tắc trình bày trên đây, học giả Gunkel đưa ra 5 loại văn thể chính sau đây. Thứ nhất, các thánh thi. Đó là các thánh vịnh 8, 19, 29, 33, 65, 68, 96, 98, 100, 103, 105, 111, 113 đến 115, 117, 135, 136, 145 đến 150. Cùng với chúng là các thánh thi Sion, tức các thánh vịnh 46, 48, 76, 87, và các thánh thi đăng quang, tức các thánh vịnh 47, 93, 97 và 99. Thứ hai, các than vãn tập thể, tức các thánh vịnh 44, 74, 79, 80, 83, 58, 106, 135. Thứ ba, các thánh vịnh vương quyền, tức các thánh vịnh 2, 18, 20, 21, 45, 72, 101 và 132. Thứ bốn, các than vãn cá nhân, tức các thánh vịnh 3, 5, 7, 13, 17, 22, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 51, 54-59, 61-63, 64, 69-71, 86-88, 102, 106, 109, 120, 130, 135, 140-143. Thứ năm, các thánh thi cảm tạ cá nhân, tức các thánh vị 18, 30, 32, 34, 41, 66, 92, 116, 118 và 138. Trong số các văn thể phụ thuộc do học giả Gunkel nhận diện còn có 5 loại sau đây. Thứ nhất, thánh ca hành hương, tức các thánh vịnh 84, 122. Thứ hai, thánh ca tạ ơn tập thể, tức các thánh vịnh 67 và 124. Thứ ba, thơ khôn ngoan, tức các thánh vịnh 1, 37, 49, 73, 112, 127, 128 và 133. Thứ bốn, các phụng vụ luật lệ, tức các thánh vịnh 15 và 24, và các phụng vụ ngôn sứ, tức các thánh vịnh 12, 75, 85, 126, cộng thêm với các thánh vịnh có dấu vết ngôn sứ 14, 81, 82 và 95. Thứ năm, các văn thể hỗn hợp gồm nhiều loại văn thể khác nhau, tức các thánh vịnh 9, 10, 36, 40, 77, 78, 89, 90, 94, 107, 108, 119, 123, 129, 137, 139 và 144. Trong tác phẩm của mình, học giả Gunkel đã không tránh được việc đưa ra các giả thiết sai lạc hay các kết luận độc đoán, chẳng hạn như khẳng định trong nghĩa triệt để rằng các sáng tác đơn sơ và ngắn gọn là các sáng tác cổ xưa hơn các sáng tác dài và phức tạp, hay ưu tiên dành cho các thánh vịnh phát nguồn từ lòng cộng đoàn hơn là cho các thánh vịnh có gợi hứng cá nhân. Mặc dù có các sai lạc đó, phương pháp phân loại các thánh vịnh do học giả Gunkel đề ra, các trực giác của ông về lịch sử hình thái và việc áp dụng chúng trong việc tìm hiểu các thánh vịnh sẽ luôn mãi là nền tảng cho tất cả các nghiên cứu sau này.
Và giờ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày được khai sinh cho đến nay, giáo hội lúc nào cũng phải đương đầu với những khó khăn và thử thách. Thế kỷ thứ 16 với học thuyết của Luther nhằm đả kích và bất tuân phục huấn quyền của giáo hội, thì một người trong những người con ưu tú của giáo hội đã đứng lên chống lại học thuyết này bằng chính đời sống và những gương lành của Ngài. Đó là Thánh Anton Maria Zacharia mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thánh nhân sinh năm 1502 tại Cremon. Từ nhỏ, Zacharia đã nổi tiếng là một cậu bé thông minh và thánh thiện.
mọi người quen biết trong ngôi làng nhỏ Cremon đã dự đoán tương lai sau này cậu bé sẽ giúp ích rất nhiều cho giáo hội và xã hội. Năm 22 tuổi, Zakaria tốt nghiệp ngành y khoa, và cũng vào thời đó, Luther đang chống đối giáo hội tại Roma. Zakaria đã nhận ra ý Chúa muốn mình làm linh mục thay vì làm bác sĩ để cứu chữa giáo hội giữa cơn thử thách. Năm 1528, Ngài thụ phong linh mục, và từ đây Ngài xả thân phục vụ Chúa và giáo hội qua nhiều vai trò và vị thế khác nhau. Là người sáng lập hội dòng, dòng chị em các thiên thần, mục đích cộng tác với các linh mục trong việc truyền giáo bằng những hoạt động giáo dục và công tác bác ái xã hội. Là một nhà truyền giáo nhiệt thành với mục đích là khuyên những người theo bè rối Luther trở về với giáo hội. Ý hướng sống của Ngài không sợ hãi trước những ngược đãi, sỉ nhục và bắt bớ giáo hội. Những người chống phá giáo hội thì chính họ đã tự làm hại mình, còn chúng ta là con cái trung thành với giáo hội, thêm vinh quang và triều thiên đời đời. Zakaria khuyên các con cái của Ngài như sau. Chúng ta phải yêu thương những người quấy phá giáo hội hơn là oán ghét họ. Chúng ta còn phải cầu nguyện cho họ và chớ để sự dữ thắng chúng ta. Nhưng chúng ta phải lấy sự lành mà thắng sự dữ, và lấy bằng chứng tình thương mà thuyết phục họ, để họ thấy lòng nhẫn nhục và từ tâm của chúng ta. Họ sẽ quay trở lại ăn ở tốt lành hơn và cháy lửa yêu mến Chúa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Việt Nam của chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn và thử thách. Thời đại của những lạc thuyết và bè rối mà Thánh Zakaria phải đối đầu đã qua đi. Thời đại của những cơn bất hại tinh vi hơn đang xảy đến. Chúng ta đã được chứng kiến các điều ấy qua những gì diễn ra trong giáo hội thời gian gần đây. Thánh Zakaria đã góp công đưa con thuyền của giáo hội lướt qua những cơn sóng dữ để tiến về phía trước bình an. Chúng ta đã làm gì chưa cho con thuyền của giáo hội mạnh mẽ, kiên vững trước phong ba bão táp hôm nay? Thánh Zakaria đã nhẫn nhục từ tâm trước những người bất hại, và Ngài kiên trì hướng dẫn họ để giúp họ nhận ra chân lý đích thực trong giáo hội. Chúng ta đã xử sự như thế nào trước những người đang bất hại giáo hội hôm nay? Dựa vào niềm tin kiên vững rằng, giáo hội do Chúa thiết lập sẽ không có một thế lực trần gian nào có thể phá hủy được. Mỗi tín hữu chúng ta cũng phải nỗ lực cộng tác trong công việc xây dựng giáo hội ngày càng trở nên tinh tuyền và thánh thiện hơn. Những lời khuyên của thánh nhân cũng có thể giúp chúng ta làm ý hướng sống cho chính mình. Nhiệt thành của người Kitô hữu trong việc xây dựng giáo hội là phục vụ mà không mong phần thưởng, chiến đấu bảo vệ giáo hội mà không cần đến những lời khen ngợi. Phải tiến lên, chứ không lùi bước trước những khó khăn và thử thách trước mắt. Chiến đấu và bảo vệ giáo hội bằng một con tim đã được tôi luyện trong lò lửa của cầu nguyện, nghĩa là phải dành thời giờ để tâm sự với Chúa Giêsu và siêng năng suy gẫm mầu nhiệm khổ nạn của Ngài. Hãy bày tỏ với Chúa Kitô tất cả những mối bận tâm của chúng ta, để cùng với Ngài, chúng ta xây dựng giáo hội trần thế này. Lạy Chúa Giêsu, giáo hội chúng con đang gặp những khó khăn và thách đố lớn lao, khiến chúng con rơi vào bi quan và lo lắng. Xin Chúa củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con tin tưởng mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa và các huấn quyền của giáo hội mà Chúa trao qua tay của những người kế nhiệm là các tông đồ. xin cho chúng con cũng biết nỗ lực cộng tác và xây dựng giáo hội bằng một tâm hồn biết cầu nguyện, bằng lý trí biết tuân phục trước các đấng bản quyền. Lạy Chúa, xin Chúa cũng ban cho các đấng giám mục của chúng con biết xả thân xây dựng giáo hội, tìm kiếm Thiên Chúa và Thánh ý Ngài trong những quyết định và hành động. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các